Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch của thượng trưởng đoàn cùng tất cả quý huynh đệ, nhất là cô Châu Ngọc và anh Minh Quang đã có tâm hộ trì tam bảo từ bao nhiêu năm nay, và dù cho trễ 50 phút không đối thân thiết không gì hết, hôm nay mình kiến chia sẻ với huynh đệ một cái đề tài là kinh nghiệm tu hành, được không? Bây giờ huynh đệ thấy những cái điều mà quý thầy, quý hòa thượng, quý sư cô chia sẻ huynh đệ thấy cũng nhiều rồi, nhưng mà có một điều là những chính cái giọt nước đó, lâu ngày đó, nó nhỏ xuống từ hố cuối đó, đừng khi việc ác nhỏ cho là không hại. Giọt nước dù ít lâu ngày nó nhỏ đầy cái chung lớn, cái chung là cái máy vú một cái lu lớn. Và quý vị thấy ở miền Nam chúng tôi là cái nơi người ta làm nước mắm bằng cá cơm hoặc cá lưng, họ đổ trong đó một cái bồn bằng gỗ chừng 2-3 ngàn đôi nước, mà nhiễu thì nhỉ xuống để mà lâu ngày rồi cái bồn 2-3 ngàn đôi nước nó nhiễu khô cũng vậy. Thì qua vấn đề chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm với huynh đệ thấy ở đây huynh đệ nào có nghe cô Phan Thị Bích Hằng ở bên Việt Nam đó, cô tìm trên 10 ngàn bộ hài cốt, kể cả quân đội của miền Nam hoặc là miền Bắc, là những người mất tích. Và nếu mà tìm được như vậy là họ đã có chứng cứ và họ đã có thấy được không có tìm, chứ nếu không tìm đâu có được. Ngay cả như hài cốt của quân nhân Mỹ mất tích ấy, họ cũng tìm được. Thành ra cái đó ở Việt Nam thì gọi là gì, cảm xạ, nhưng nhà cảm xạ là nhà ngoại cảm, là cảm xạ học. Nhưng thật sự thì xin thưa quý vị, chúng tôi từ 2 năm trước tôi cũng có nhận email mà chúng tôi còn lưu. Thì ở chùa Linh Thứ ở Đà Lạt có mở cái trai đàn chẳng tế bạc độ. Bạc độ là gì, để nhớ không? Bạc tức là cử đảnh bạc sơn, cử là đưa lên, đảnh là cái đỉnh, cái giạc chân giạc đó, là chỉ hàng giỏi Sở Bá Dương ngày xưa đó. Cử đảnh bạc sơn, bạc là nhổ lên, nhổ hết gốc rễ, sơn là núi, tức là bạc độ, tức là nhổ hết cái nghiệp ác của những người mà còn gọi là cô hồn, nhưng không nên nương tựa, cô là mạnh khỏe, hết những cái nghiệp của họ để độ, để đưa cho họ qua khỏi cái cảnh giới ngạ quỷ, rồi cảnh giới ma, để trở về người hoặc trở về cõi Phật, là bạc độ. Thì quý thầy có tổ chức cúng bạc độ như mình cúng ở đây, như nhờ thầy Đức cúng vậy đó. Thì cái trai đàn cũng lớn và có báo giác ngộ, họ hỏi cô Phan Thị Bích Hằng, thưa chị đến đây như vậy mà chị thấy làm cái việc này các thầy làm ích lợi gì không? Thì cô Phan Thị Bích Hằng nói, dạ thưa các anh, em thì tiếp xúc được với người cõi âm, và khi em thấy 2 ngày nay chính quý thầy cúng bạc độ, và có khoảng 300-400 người, những người già thì được người trẻ dìu vào, người tàn tật khuyết tật được người nguyên vẹn đưa vào ăn mày của cửa Phật. Tiếng người Bắc gọi ăn mày cửa Phật là gì? Tức là những thức ăn mà quý thầy cúng đó, họ ăn được no đủ. Tại vì cảnh giới của ma đó là ngạ quỷ đó, ngạ là đói, quỷ là ma đói đó. Hay gặp nước thì thành dầu hôi hoặc nước sôi, mà gặp cơm thì thành lửa, thì than. Như bà Thanh Đề đó, tay trái che đậy hữu hậu bốc ăn đó, lòng bỏ sẻ tiền căn chưa dứt, sợ chú ma cướp việc của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt bà đang đâu đó. Cho nên nghe là cô Phan Thị Phàng nói, khoảng 300-400 người được ăn mặc của Phật no đủ. Thì báo giác ngộ ở Việt Nam hỏi theo chị thì làm việc này nó có ích lợi không? Nói thì chúng tôi đã nói với các anh đó, và theo chúng tôi nghĩ rằng nơi nào có những trận đánh lớn khi mà quân đội miền Nam miền Bắc đánh nhau đó, nơi đó nên cất một cái chùa và để cho quý thầy tụng kinh hàng ngày, để cho những hương linh, là cô nói là những hương linh đó đến để nghe kinh mà sống siêu thoát. Đại khái như vậy còn nhiều, nhưng chúng tôi nói tự trưng là cuối cùng, câu hỏi cuối cùng là thưa chị, báo giác ngộ đó, chị tiếp xúc được với người cõi âm thì theo chị thấy người cõi âm sợ gì nhất, cái gì thấy họ người cõi âm họ sợ cái điều gì nhất? Thì cô Phan Thị Hằng nói là thưa các anh, theo em tiếp xúc được với người cõi âm á, thì có những người khi mà Pháp vào đánh chiếm miền Nam, mà cái pháp những phát súng đầu tiên là Việt Nam phải ký bộ ước Ba Tầng Lớp 1884 đó, ở Đà Nẵng đó. Và tới bây giờ sau này những cái vị đó mà bị chết vẫn còn, và chú em tiếp xúc được, và họ báo với những người thân tìm lại những cái kỷ vật, trong đó là những cái lọ, những cái bình bằng sành mà chôn rồi thôi, chứ xài cốt thì tiêu hết rồi. Thì em tiếp xúc được, thì người có âm sợ một điều duy nhất là người cõi trần quên họ. Cái đây là cái chìa khóa mà để quý vị thấy. Vậy cho nên khi chúng ta đi chùa đó, cái chùa nào mà có cúng, thường thường đó, quý vị những người mà hộ trì tam bảo mà bằng xương bằng thịt đây đó, gọi là hộ pháp hữu vi. Hữu là có, vi là hành động tạo tác mình thấy được. Còn hộ pháp vô vi là những vị mà mình thờ trong nhà, trong chùa đó. Thì thường thường giới bình dân người ta gọi, trong kinh điển thì gọi là Thịnh Đề Hoàng Nhân, hay là Sắc Kha Vua Trời Thứ Ba Ba. Nhưng mà ngoài đời người ta gọi là gì? Ngọc, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cũng cái từ cũng giống nhau mà. Còn mình đây, khi chúng tôi có thân này đây, mà khi tôi mất thân này, mình chuyển vào thân sau thành một đứa nhỏ nằm lăn lóc đó, thì đây là gọi là tiền ấm. Tiền là trước, ấm là gọi là ngũ ấm đó, cấu tạo và sắc hậu thứ hình thức đó. Và sau đó thì gọi là hậu ấm, là thân sau. Còn khi mà mất thân này chưa có thân sau, khoảng giữa gọi là gì? Trung ấm, hay gọi là thần thức, hay gọi là trung. Lúc đó có thân không? Có thân, trung ấm thân đó. Mà thân của họ là gì? Chúng tôi đây bây giờ là cao thứ 7, nặng 80kg nè. Mà nếu mà tôi chết rồi đó, tôi thân này thân gọi là cấu tạo một nguyên tử vật chất, càng nắm rỡ bó được. Nhưng mà khi mà bỏ cái thân này tiền ấm rồi, chưa có thân hậu ấm, còn khoảng giữa gọi là trung ấm thân, cái thân trung ấm. Và thân này gọi là thân trung ấm, hay là trung hữu, hay là thần thức. Thì có cái thân bằng cao bằng, như tôi bây giờ một thứ 7, giờ ra trong kinh nói là cao bằng đứa nhỏ 6-7 tuổi thôi. Và cái thân này đó, vách tường, núi, đá, lửa, nước đi qua không ngăn ngại. Nó có ngũ thông, tất cả đều có ngũ thông hết. Mà thân trung ấm người bình dân gọi là gì? Trong kinh gọi là Thích Đề Hoàng Nhân hay Sắc Kha, người đời gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn ở đây đó là thân trung ấm hay trung hữu, người đời gọi là gì? Là gì? Thì ma, thì nói ma còn sợ nó nhỏ nhỏ. Bởi vì mà ai nói chị là ma, cái giận chửi người ta. Mà trước khi làm người phải ma không? Ai cũng là ma hết trơn, phải chưa? Thân trung ấm nó mới có vào trong bụng cha mẹ được. Cho nên huynh đệ thấy, khi mà cái trung ấm thân đó, mình nói, mình học để mình biết. Tại sao mà mình học cái này chi? Trung ấm thân là nó có thân, mà thân là phi vật chất. Thành ra cho nên có người chết biết, có người chết không biết, chứ không phải ai cũng biết hết mà ai cũng không biết hết. Giờ chúng tôi thí dụ, chúng tôi có một đứa em ngày xưa đó, nói anh bữa nay sáng mai có bài nhiều lắm, nó sáng 5 giờ kêu thức dậy, kêu 3-4 lần, tới cuối cùng đó là đỡ ngồi dậy rồi lấy nước rửa mặt thì thấy y mới bắt đầu ngồi chịu học. Nhưng mà mình ra phía trước mình học trở ra hơi nữa y ngủ nữa, có không? Và ban đêm có nhiều đứa nó ngủ nó đắp mền, sáng nó mền nó nằm ở dưới đất á, cái đó là còn đỡ. Còn nhiều khi ban đêm nó nằm trên giường, sáng nó nằm ở dưới giường nó ngủ luôn, nó rớt xuống giường nó cũng ngủ, nó cũng không hay nữa. Cho nên người biết, người không biết chứ không phải ai cũng biết hết. Và cái quan trọng nhất là mình phải biết cái này để mình nói cho người nhà biết. Mình có cái thân trung hữu hay thân trung ấm. Nhưng mà nếu mình đứng trước gương mà mình nhìn gương vô mà không thấy mình thì mình biết mình sao rồi. Đi về Bạc Liêu rồi đó. Có đi về Bạc Liêu rồi đó. Tại vì cái thân của mình không có vật chất, thành ra nhìn cái gương không có. Hay là bất cứ quân đệ này đó, ở ngồi đây mà đi ra trời nắng là có cái bóng, đúng không? Còn người mà không có bóng thì sao? Phải nói không có bóng thì đứt bóng vô má gì. Sao cười bởi hòa thượng cái giờ trưa này, hòa thượng đẩy tôi giờ có giờ này không à? Đẩy đỡ mà ngủ phải không? Bây giờ cái gì thấy đó, nghĩa là mình làm gì chứ khi chết đâu còn làm, đâu còn nói năng gì nữa. Mà hỏi gì là khi cái người chết ấy, còn nghĩ gì không? Còn nghĩ gì không? Có nghĩ như sao hết được? Còn nghĩ là nghĩ thở. Sợ lắm, cười cho cười luôn. Nhưng sao nghĩ thở sao chết? Chết sao nghĩ, nghĩ mà nghĩ thở. Chứ không phải, phải suy nghĩ đâu, phải chưa? Rồi bây giờ thành ra lúc mà chúng tôi bây giờ mặc dù theo Hòa Thượng Thanh Từ cũng tu thiền nên biết rồi, nhưng mà những cái điều mà bên Tịnh Độ là chúng tôi tu 4-5 năm còn cư sĩ đó, thành ra tôi đi tụng kinh thuộc hết. Nhờ 4-5 năm đó mà nguyện tu để rồi không những một mình mà gia đình mình tu nữa, thành ra chỉ Phật Tổ không bỏ mình, chỉ mình bỏ Phật Tổ thôi. Thì ở đây chúng tôi nói là thứ nhất ấy, là mình đứng trước gương không thấy mình đâu đó là mình đã mạng chung rồi. Thứ hai là mình ra giữa nắng mà không có bóng. Thứ ba, thường thường mình đi hỏng mặt đất năm tấc mà nhìn thấy ai vô nhà mình mà dòm qua phải hỏng mặt đất không? Hỏng mặt đất rảnh đó, không có ai. Nhưng mà đừng có sợ, tại vì những người đó là những người hết phước rồi. Mũi xuyên quai tìm người bạc mạng. Bạc là mỏng, cái mạng mỏng là hết phước. Bây giờ tôi hỏi cái gì nè, ở tại đây đó, cái em nhỏ mà 25kg, em nhỏ 11kg, đứa nào sợ đứa nào? Mà nói về đánh lộn, đứa nào sợ đứa nào? 11kg sợ 25kg. Mà vậy mà đứa 40kg sợ đứa 11kg, có trường hợp nào vậy không? Nếu mà có trường hợp đó thì gọi là cái chú mà 40kg đó, cái đầu vô nước rồi, chạm dây rồi nó mới sợ vậy phải không? Mà tôi xưa tôi cũng vậy hoài đó. Bây giờ tôi là lúc đó cũng cỡ chừng 40-mấy kg rồi, mà sợ nhất là con chuột con á, với con thằng lằn á, lại với con gián sợ dữ lắm. Bây giờ tu Phật không còn sợ nữa. Giờ ngồi đây có ai sợ chuột con không? Ui trời ơi, nó có cắn chết rồi mà sợ không biết nữa. Đó, như vậy sợ gì. Chúng tôi nói vậy là chúng tôi nói để cái gì thấy nè, con một người homeless đi tới đâu có FBI theo, còn con thống đốc tiểu bang, nghĩa là con thống đốc tiểu bang đi đâu có người escort, có người theo bảo vệ. Con người homeless thì con homeless sợ con thống đốc tiểu bang hay con thống đốc tiểu bang sợ con homeless? Tôi có sợ trời, có FBI, có police đi theo sợ cái gì? Ở đây chúng tôi muốn nói là homeless tức là hết phước rồi, giống như ma hay đó. Còn mình thì có cái thân này nè, nghĩa là ông bà nói đó, ma bắt coi có mặt người ta, mặt nào mát mát thì ma nó mới làm, mới nói nhát. Chứ còn mình mà còn ra đây là không bao giờ. Nhất là có gì nhớ mình thọ tam yêu của giới, thọ một giới có năm gì thì vị thiện thành theo độ mình, thọ năm giới có 25 vị, phải không? Cho nên không có sợ vấn đề đó, mình sợ ngược. Giờ hỏi cái gì nè, con chuột gặp mình nó sợ, mình sợ con chuột. Nó gặp mình nó chạy gần chết rồi. Con rắn độc cũng vậy, gặp mình nó sợ, trừ trường hợp nó tự vệ, đạp nó cắn thôi, phải không? Mà ngược lại mình gặp là mình sợ, mình la quải quải là cái đó nó ngược phải, đúng chưa? Thì đây chúng tôi trình bày đã chỉ thấy đó, những vị mà mình thờ trong chùa đó, cái tiếng mình dân gọi là gì? Nói hơi nặng chứ còn gọi là quỷ chùa. Thiệt chứ, ở đây quý vị đi lại tới chùa gặp ai phá đồ cây cảnh đó là các vị la rầy ta rồi, phải không? Thì những vị đó cũng bảo vệ trong chùa, vì nó rất là linh chứ không đâu. Ở đây có hòa thượng, đây có tăng đoàn đây nè, hòa thượng có một người thị giả là thầy Hạnh Bổn, khi lại thiền viện tôi lần đầu đó, ngủ sau nhà tổ, không lúc đó chưa cắt nhà khách, ngủ sau nhà tổ cũng bị đuổi, qua bên nhà dông cũng bị đuổi luôn. Nếu là tôi nói cho thầy vô, thầy thắp nhang, thầy nói một tiếng một là hết rồi, hoàn toàn hết luôn. Không, nghĩa là không riêng về thầy Hạnh Bổn, mà nhiều sư cô Việt Nam qua, nhiều ông thầy qua lơ tơ mơ lại bị đè, bị phá à. Nhưng mà biết rồi, cái thắp ở nhang rồi giải là hết. Mà Phật tử trong thiền viện không ai thầy gặp cái gì hết trơn. Tại nên cúng cái cúng mà bạc độ vô hồn này rất là quan trọng, thưa quý vị. Mình đây một ngày ăn 3 lần, quý vị đó người ta cả 5 năm, 10 năm chưa được ăn. Mà muốn ăn được phải khai giới hầu cho nó mới ăn được. Chú biết thử cái thủy chân ngôn đó, mà khai ra mới ăn được. Cái đó là độ người dương, người âm đầy đủ hết trơn. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị một vấn đề là ở đây đa số là tu tịnh độ phải không? Cũng có tu thiền đó mà ít phải không? Thành ra tôi thì cái nào cũng được chút chút à, ngộ cũng làm chút chút rồi. Thì thưa thưa quý vị, tu pháp môn nào cũng vậy, dù thiền dù tịnh dù muôn pháp, tự chủ nơi tâm ấy cội nguồn, làm cái gì thì cũng phải giữ cái từ cái tâm thức của mình. Cho nên thứ nhất ấy, chư tổ thường dạy là rửa vật dơ chỉ dùng lấy nước, trừ tội phạm lấy sám hối mà trừ, trong nhất thời làm việc đại từ thì tức khắc tiêu như đại tội. Cái sám hối này rất là quan trọng. Và kệ kinh đọc tụng đêm thanh ấy là cho mộng để dành ngày sau, mình không thấy nhưng mà có đó vẫn có ở đây, tiền vàng xài được cái khi mình còn thở, hết thở xài không được. Cho nên khi vào chùa trong tay cầm một nén nhang giá rẻ, đang tinh thần cao cả để vào, nén nhang ấy quý dường bao, mười phương chư Phật lai đạo chứng minh. Lai là đến, đạo là cũng tới để chứng minh cho mình. Và tại đây dù cho cực khổ, dù cho mình chưa có là thánh, nhưng mà bắt đầu mình thọ tam quy, giữ ngũ giới, và mình biết để là Phật tử rồi, là mình bắt đầu vào dòng thánh rồi. Thập thiện nghiệp đạo tuy mười giới mà chỉ cái giới cõi trời thôi, còn thọ tam quy ngũ giới là cái giới đầu tiên bước vào dòng thánh đó. Cho nên ai mà tâm tánh niệm luôn, hoa sen thất bảo tròn vuông nở phình, ai mà ngũ giới chẳng dình, hoa sen kia lại thình lình héo ngay, ai mà giữ giới trường chay, hoa sen kia lại nở ngày chờ ta. Cái điều này là chư tổ thường dạy. Và hiện giờ là quý vị thấy ở Việt Nam hiện giờ còn có hai pháp môn chánh, đa số là ba, tức là mật tông, nhưng mật tông thì ít người hiểu, rất khó. Và kế là thiền cũng hơi khó, mà phổ thông thì tịnh độ. Và ai cũng mong mỏi về tịnh độ, cho nên tu tịnh độ dễ mà khó. Cái gì thấy khó hay dễ? Niệm từ 1 tới 10 tiếng là Phật rước rồi, đúng không? Dễ hay khó? Biết khó thì sẽ tới, còn nói dễ thì kể như là không có phần. Vậy chúng tôi nói từ niệm từ 1 tới 10 tiếng, nhưng mà lúc đó ai tới mình biết không? Niệm từ 1 tới 10 tiếng phải biết chế trời, niệm Phật mình phải biết tỉnh giác, mình niệm từ 1 tới 10 tiếng mà phải nhất tâm bất loạn. Mà cái lúc mà gần cái chết, cái nghiệp nặng rồi đó, con nó tới hỏi má ơi, má con về thăm má nè, ngó trơ trơ không biết là ai, đúng không? Nghĩa là lúc đó đại tiện tiểu tiện còn không biết huống hồ chi con cái. Cho nên ngay lúc này chúng ta phải tu. Cho nên ngoài cái tính hạnh nguyện mà chư tổ thường dạy, quý thầy quý hòa thượng thường dạy, tính hạnh nguyện phải tin sâu, nguyện nguyện thiết, rồi hạnh là hành động, mình phải làm tất cả những cái công việc làm để hồi hướng trang nghiêm có tịnh độ, chứ đâu phải cơ khơi mà. Nhiều người nói dạ thưa thầy, con thấy tu tịnh độ là dễ nhất hả? Niệm lai rai như lai cũng độ, niệm tà tà di đà cũng rước. Thì xin thưa quý vị, chúng tôi đây cái điều mà Hòa Thượng Thanh Từ chỉ cái tính hành nguyện đó, là ngoài cái tinh thần nguyện đó, nó còn có hai cái điểm mà then chốt nhất nữa là tinh thần hân và yểm. Hân là gì, yểm là gì? Vậy thôi giờ cái gì nhớ là coi biết đắc tỷ không? Trời ơi, có thấy được nào còn biết không? Trời biết nghe thôi chứ sao biết được, biết là có thấy, thấy không? Người có tóc mà họ hỏi thì qua mai, người không tóc hỏi không cẩn thận. Đó. Bây giờ hỏi quý vị là đắc kỷ, ai giết được đắc kỷ? Nghĩa là Na Tra hay Dương Tiễn, tất cả những vị tướng đó lại và than một cái là gơ dương hết trơn à. Ai giết được đắc kỷ? Nhớ không? Trời, không nhớ phải không? Ông Washington giết với ai? Ông Washington thì biết đó, còn người giết không biết. Ông đó là Lục Yểm Đạo Nhân giết. Và ông có cái gương nào giết được đắc kỷ? Sao ngươi ngơ trời? Gương Lục Yểm, nhớ chưa? Có chuyện Phong Thần đó. Mà cái đó là họ còn có cái tư tưởng rất là hay. Xin thưa, hân là ưa, thích, yểm là chán. À, mà gương Lục Yểm là gì? Gương đó có 6 cái chán. Mà ai có gương đó? Người nào à? Mắt thấy sắc chán, tai nghe tiếng chán, mũi nghe mùi chán, lưỡi nếm vị chán, thân tiếp xúc chán và ý thấy cái gì đẹp chán thì cái người đó giết được đắc kỷ. Thấy vậy khó? Khó. Mắt thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điều âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi thơm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xà hương nó lớp đầy gần, đi cả nhắc đi không nổi cũng lết lại chỗ thơm mà. Lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, thân ham sướng mong tiền của đến, đàn ăn xài cho thỏa tánh tình. À, thì các vị thấy trong đó chỉ ông Lục Yểm Đạo Nhân, ông có cái gương Lục Yểm, ông để trong hồ lô, là thả hồ lô ra là cái gương bay ra chém được con yêu tinh đắc kỷ. Yêu tinh đó là gì? Là 6, 7, 13, đố ai thoát khỏi qua hai ải này. 6, 7, 13 là ai? Là cái gì? Lục dục thất tình, chém được cái đó là mình đi về có Phật an nhiên thôi, đúng chưa? Mà dễ hay khó? Khó, khó mới tu. À, cho nên tinh thần hân là gì? Hân là ưa, ưa cái gì? Ưa cái cõi cực lạc, vàng rồng là đất khắp nơi, ngày đêm sát cắt qua trời rưới dương. À, cái bài nhất tâm đó, một lần mỗi sông này, cầu về cực lạc ngồi đài liên quan á, cha làm vốn thiệt di đà, soi hồi quan tỉnh, trói lại thân con đó, thì quý vị thấy Phật không dối gạt chúng ta. Chúng ta phải tin là có cõi cực lạc, tin sâu nguyện thiết. Và ngoài ra tin thì mình tinh thần phấn chấn, và có tinh thần yểm lạc. Yểm lạc chán. Chán cái gì? Giờ các vị thấy như Ngài Hàng Sang đó, Ngài có làm cái bài kệ là bức rèm làm bằng trân bảo, treo trước tiền đường, bên trong là một tiểu thơ yêu kiều và thục nữ. Dáng nàng đẹp như tiên, gương mặt nàng như đỏ hồng như hai trái đào tiên. Gió mùa đông thổi lạnh nhà mát phía tây, sương mùa thu thổi lạnh thổi lồng lộng nhà trống phía đông. 30 năm qua, thục nữ ấy chẳng còn gì, chỉ còn lại gầy khô như xác mía. Bài thơ đó nghe nghe hơi hơi buồn phải không? Đó là cái bài thơ đó còn nhẹ đó. Còn vua, cái này nói với các anh chúng tôi cũng quán xét nữa, cũng đang tu nữa, mà sợ nói đâu cái cô mất cái mất thiện cảm thì tôi không dám nói. Đây là cái bài kệ của vua Trần Thái Tông bên thiền Trúc Lâm Tiên Tử. Giờ nói không? Sự thật phải không? Thật ra thì vua Trần Thái Tông là vua mà cung phi mỹ nữ quá đông đi, thành ra ngài mới thấy, ngài mới nói là má thoảng hương mai mặt nhụy đào, tướng tốt phương phi dáng bảnh bao, mắt nhìn ý dáng thấy nao nao. Ba câu đó khen rất là hay phải không? Là khen người đẹp của phi mà. Nhưng câu thứ tư là chỉ toàn một đại gia hôi thối, thầm cát ruột người chẳng dùng dao. Cái gì thấy một vị vua mà nói được cái đó ta mới đi tu chứng quả được, phải không? Còn bài nữa mà tôi không dám nói, đọc luôn phải không? Giờ cái gì thấy đó là chân lý, mà muốn bắt được chim thì phải vào cái ổ chim mới bắt được chim con, phải không? Thì trong này đó tuy là thiền nhưng mà cũng là chân lý, cũng nói tới cái mình biết để mình tu. Thì một cô mà Dương Phi hay là Hoàng hậu hay là cung nữ gì đẹp cách mấy đi, mà khi trang điểm cái gì đẹp không? Đẹp vô cùng. Thì lúc bây giờ vua nhìn thấy vua quán là đầu sọ khô cài trăm giác ngọc. Nghe tới đó là thấy bắt đầu hơi muốn ớn sẵn rồi, phải không? Câu thứ hai là đãi da hôi ướt xạ sông hương, cắt lụa là chai che đãi máu hôi tanh, dầu son phấn ác thuộc phân thúi. Cái này ông vua nói, tôi không có nói nha, nói dặn tôi tội cho tôi. Sao phải không? Ủa đúng hả? Trời, bởi vậy đúng là xứng đáng Phật tử chùa Hải Đức mà ở Sát Tây Miêu này cho ta có tay không? Tôi đi đâu, tôi ít khi nào dám nói, ở đây gần như chùa nhà tôi mới dám nói cái bài kệ này. Thành ra đôi khi ở thì tôi hỏi chừng nào thúi, họ nói chết là thúi chứ gì thầy. Tôi nói không có đâu, quý vị hồi nhỏ có chơi nhà tròi không? Nói có, khi nào chơi nhà tròi nhớ lại có khi nào đứa nào nói đứa nào bỏ bơm nó bay. Thôi đừng nói chi, mình mang đôi giới mình là 4 ngày mình không thay, mình cởi ra rồi cái rồi thôi nó thơm bóp ngót rồi, không phải chưa? Chính thân mình tại đây nè, nghĩa là mình nhìn thấy những cái điều mà các vị nói đó. Đầu sọ khô chết rồi thì sọ khô để sọ tươi, để bao năm đêm lên đầu sọ tươi đâu có còn tươi đâu. Cài trăm giác ngọc mà đãi là đãi da, đãi cái túi thôi, là như túi ni lông trong này chứa nè máu mủ đờm giải ruột gà ruột non khèo phổi phẫn ra lát sinh tiểu nước tiểu sơ lãi của nó nữa. Chỉ có người tu mới có, quý vị không có, có không? Cũng có nữa. Là thấy cái đó là thấy đạo. Và gần nhất đó là tôi mới rửa mặt cách đây chừng 20 phút nè, mà mặt tôi vậy chín 3 túi phân, có không? Nó có mà đâu kể thử nghe lưới cái tuổi là có không? Có không? Nói đại coi, 3 túi phân, phân là C U T dấu sắc đó, có không? Cái gì đâu nói kể, cái đầu đó là gì? Giỏi, vậy là chứng quả rồi, ngộ đạo rồi. Hay, đó, đó vậy đó. Cái là, nè, mũi cháy, rồi cứ ghèn, rồi hồi nhỏ mới ra thì có cứ trâu lên đầu đó. Thì các vị thấy, muốn về coi Phật cho suông, lợi danh ngã mạng cứ buông cho rồi. Coi dễ mà khó, thưa quý vị. Và chúng tôi nói, khi mà vua Sơ Tổ, Trúc Lâm Yên Tử là vua Trần Nhân Tông á, ngài đều ngự giác hoàng, ngài bảo sát hỏi, dạ thưa tôn chủ, thế nào thiền và tịnh độ có khác nhau thế nào? Ngài nói là sóng nước trong tuy khác, đúc nở một đóa hoa, đúng không? Sóng và nước trong nó khác, khác hay giống? Cũng một cái chất liệu là nước thôi, tột cùng cái tấm của sóng nó là nước, trở về nó là nước. Sóng nước trong tuy khác, trong ngoài nó khác, nhưng mà tánh nó vẫn ướt, vẫn nước à, phải chưa? Rồi bút nở, bông nở ra, bông bút lại, nó cũng là hoa thôi. Tức là nói về thiền đó, thiền tịnh đó. Cái gì thấy, ngay cả như ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đó, khi mà vua Trần Nhân Tông còn là học trò chưa lên ngôi, học với ngài đó, thì hỏi dạ thưa đại sĩ, thế nào là bố thí, thế nào là nhẫn nhục, chỉ cho con là một tu có phước. Thành ra ngài mới nói là bố thí cùng nhẫn nhục, có tội chẳng có phúc. Muốn không có tội phúc đừng bố thí nhẫn nhục. Các vị thấy nói nghe nó hơi trói tai phải không? bố thí cùng nhẫn nhục, có tội chẳng có phúc. Chúng tôi nói ngang tới đó thầy. Thì vậy bố thí nhẫn nhục có phúc không? Thật ra đó, nói để cái gì biết, khi mà bố thí thì độ gì? Lục độ bố thí độ gì? Độ sang tham, độ keo kiệt. Còn nhẫn nhục độ gì? Độ sân hận. Cái người mà còn giữ giới là có phạm không? Có phạm mới giữ, còn không giữ giới phạm đâu có phạm đâu mà giữ. Tại còn bố thí là gì? Còn thấy tham mới bố thí để trừ cái đó. Mà còn sân hận thì mới gì? Mới nhẫn nhục. Bố thí cùng nhẫn nhục có tội chẳng có phúc. Ý là có nói cái người mà đang tu đó, nếu mà thôi giờ các vị thấy hơi nó lạ phải không? Thì giờ thế này, các vị nhớ chúng tôi nói cái bài kệ của Lục Tổ đang chỉ cho ông Huệ Minh khi mà được theo lấy cái y bác đó. Thì ngài Huệ Minh đó là ông tướng mà về hưu mà, cho bưng y bác rồi bưng không nổi, nghĩ rằng đây nó còn có gì nữa, mới nói hành giả hành giả, ngài ở đâu, chúng tôi chỉ tới đây vì pháp chứ không phải vì y bác đó. Mới bước ra thì bước ra thì mới nói dạ đến đây đó là chú vị bác xin nói khai thị cho con hiểu được, thì biết đây là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mà truyền đó là người đã chứng đắc rồi và đã là có hiểu có cái công phu để mà chỉ cho mình ngộ đạo, cho nên nói như vậy. Thì Lục Tổ người đang ngài nói là không ý thiện không ý ác, cái gì là bát lai vô ngũ thiện tâm minh đó. Ngay đó thì ông đại ngộ và ông xin gọi là thầy Lục Tổ, ngài không chịu đó. Không ý thiện không ý ác, mà không ý thiện thì không làm thiện, mà không làm ác tức là ngộ rồi, đâu làm. Thì khi người còn bố thí là người có sang tham mới bố thí, còn người nhẫn nhục là người có sân hận mới nhẫn nhục mới tu, còn cái người mà không tu là người đã tới nơi rồi không còn tu nữa. Bởi vậy cho nên Tổ Triệu Châu đó, quan niệm sử mới là hỏi bạch hòa thượng, hòa thượng ở đây tu hành gì? Ngài nói nếu nói ta tu là quả. Thì nghe tới đó mình tưởng đâu là rồi nói, cho nên nghĩa là tại vì cái người mà đậu bác sĩ rồi đâu còn học bác sĩ nữa, rồi đã tới nơi rồi đâu còn để tu nữa, tức là cái bực mà vô tu vô chứng đó, là trở nên cái người không còn tu là đã chứng quả rồi, phải không? Cho nên ở đây chúng tôi muốn trình bày cho chị thấy nè, thiền và tịnh nó không có hai. Và chúng tôi nói lại một lần nữa là như có hai chị em đi về Việt Nam, thấy ở Việt Nam thì nhiều ngã, bỏ hàng quá nhiều ngã vào đó, nhất là bên Campuchia nó vào coi như không có thuế. Thành ra khi mà nó thấy một cái người em thấy cái máy cassette đẹp quá đó, mới hỏi cái máy là bao nhiêu, thì nói 600 ngàn. Thì người chị nói thôi em đừng có mua, mình về bên Mỹ mình vô Best Buy mình mua có 30 đồng, vì 30 đồng rẻ hơn 600 ngàn phải không? Nó giống nhau. Thiền và tịnh cũng vậy. Giờ các vị niệm Phật tới nhất tâm bất loạn là mới được về với Phật, chứ không phải cơ cơ về được điện đâu. Cho nên khi mà nhất tâm bất loạn thì là không còn vọng tưởng, là yên, yên, yên là trở về là định. Và tu thiền cũng không còn ý nghĩ nó chạy đông chạy tây nữa, thì lúc đó là đạt được định. Thì hai đàn cũng giống nhau thôi. Cho nên dù thiền dù tịnh dù muôn pháp tự chủ nơi tâm ấy cội nguồn là như vậy. Cho nên cái phần mà về tịnh độ thì các vị thấy đừng mong mình thấy cái gì, tu thiền đừng mong mình chứng đắc cái gì, nếu mong đó là cái quả. Và chúng tôi ở cái vùng Long Xuyên Châu Đốc có nhiều người bên đạo Phật giáo Hòa Hảo đó, họ gọi là xuất gia cứ cất cái cốc nhỏ ở ngoài đồng đó, rồi niệm Phật. Nhưng mà sau này đó họ cứ đi buổi trưa nắng rồi hai cái tay họ dãy dãy như họ bay đó, thì hỏi sao thì có lúc họ tỉnh họ nói đêm đó họ niệm Phật, họ mong là có gặp tòa sen, có gặp Phật. Thì thấy tòa sen hạ xuống mà hào quang phóng lên, họ bước lên ngồi họ té. Từ đó tới sau là họ cứ giờ trưa là họ đi, họ nói bay bay họ bay thôi. Thì đó là gọi là họ bị nạn này nè, người ta gọi là nói là bị tạo quả nhập ma. Tại nên tu cái nào mình phải giữ cái tâm mình, nhất là bên tịnh độ. Huynh đệ nói tưởng đâu là tu nó không bị phá, nếu mình tu mà khi cái tâm mình an định đó, cái vừa mình khởi lên mình nghĩ là mình có chút công phu, cái tần số từ trường mình nó làm trung đinh khỏi khỏi tình trời thứ sáu rồi khỏi ma ba tuần này, họ có thử. Còn mình có thể chưa, cả chúng tôi cũng chưa thử đâu. Thành ra mình lúc nào phải giữ cái tâm mình Phật ở ngoài thấy tới, mình cũng đừng có thích, đừng có chạy theo. Là tại vì mình có mắt, mình mắt thịt, cho nên chưa Phật biết. Phật đó là Phật ma, cho nên nhà thiền ngài coi như ngài đăng tế là nói là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, giết trong tư tưởng mình chứ không phải đâm chém. Cho nên vấn đề mình phải cẩn thận ở này. Tu tịnh độ đừng mong cầu tịnh độ, tu thiền sợ vọng tưởng, tịnh độ thì sợ những cái ý nghĩa nó lan sang. Ngồi niệm Phật thì tâm hồn sao xuyến, lúc tham thiền thì lười biếng mỏi mê, ấy là ma nghiệp dỗ về đầu tiên đó. Nghĩa là cái mình nó ngồi chút là bắt đầu nó có chuyện, không bao giờ. Cho nên các vị nói là cái tâm của chúng sanh đó cũng như giống như mặt biển đó. Lúc nào biển cũng sóng sao, sóng nó lao sao lao động, chúng sanh chẳng có lúc nào được yên. Phần lớn bị bạc tiền làm chủ, ít ai mà chủ trị được tâm. Phần nhiều giàu thì bị bạc làm căn, nghèo thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chốn học trần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên, cũng do cái thứ bạc tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta cũng khổ vì tiền, phải không? Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền cởi khổ trên lưng. Trâu bò chỉ khổ sát thân, còn người thì sát thịt, tinh thần khổ luôn nếu bị tiền nó dẫn. Cho nên mình thấy cái quan trọng nhất là cái ý nghĩ. Bây giờ cái gì thấy nè, giới nhà thiền cũng vậy, tịnh độ cũng vậy. Muốn được giải thoát thì phải sạch nghiệp. Mà sạch nghiệp đó, hết nghiệp thì không còn niệm là còn luân hồi, hết nghiệp là không còn luân hồi. Mà muốn sạch nghiệp đó, thì mình phải dừng nghiệp, phải chưa? Trước thì chuyển, sau nó dừng, dừng nghiệp. Mà dừng nghiệp dừng cái gì? Là cái quan trọng nè. Ở đây chúng tôi muốn nói dừng nghiệp theo vấn đề nghĩ dừng nghiệp mình dừng cái gì? Đừng làm tội ác. Cái đó cái bên ngoài, cái bên trong mà chư tổ cũng dạy mình nè. Dừng nghiệp trong ba cái nghiệp mà quan trọng nhất là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Dừng nghiệp là dừng cái ý trước, còn cái miệng và cái thân là sau. À, thời giờ các vị muốn tôi nhắc từ một việc mà ông hòa thượng trụ trì, ông làm ông thành lũy đó, nhớ chuyện đó không? Nhớ không? Ở đây của mình cô cho Ngọc cũng nhớ, sao cô này cái gì cũng nhớ cho sao? Thời gian tôi nói phớt thôi. Thì có một ông hòa thượng, ông tu 9 tuổi, tới năm ông 74 tuổi, ông đau nằm liệt trên giường. Và Phật tử thì ở chùa quê mà, thầy ở chùa là bùa của làng. Tại chúng tôi đi quân đội, thầy lính của làng bằng quan đại đội. Nghĩa là... thành ra lính tiểu đoàn ấy, bằng quan đại đội, ở tiểu đoàn mà xuống thì ở đại đội sợ lắm, sợ nhiều mét đâu, tiểu đoàn trưởng, phải không? À, cũng vậy. Cho nên khi mà Lâm bệnh đau rồi thì ban hộ tự mới hộ lại, ông nằm 4 đêm không nhúc nhích mà hơi thở còn thoi thóp. Cái những người này mới đi rước một ông La Nghi ở cách hai cái làng bên cạnh, đi bằng ghe chèo. Thì khi về thì ông La này nổi tiếng, ông nói muốn cho ông hòa thượng này tỉnh lại đó thì phải nấu thuốc và cộng thêm da gã đổ vào, nhớ phải không? À, thì sau khi nói bây giờ một là ngài ăn chay từ nhỏ tới lớn, mà bây giờ thôi thà là đổ thuốc để cho ngài tỉnh lại, một cái ga giả chút mà phạm chút không sao, còn sống rồi còn dạy mình nữa. Cho nên biểu quyết là để cho ông thầy đổ thuốc đầu hôm tới sáng mai ngài tỉnh lại. Thì cái gì thấy ăn chay từ nhỏ tới lớn mà trong miệng mà có chút dầu, biết không? Chú mở biết không? Biết liền. Thì hỏi các người cho rằng cái gì? Thì không ai dám nói. Và tới đây tôi mở mặt chút xíu, là có ông hòa thượng ở quê, ông tu hồi nhỏ, và tới đây ông xét nghiệm thì bác sĩ nói cái lượng cholesterol cao, tức là máu, trong máu của hòa thượng là có mỡ. Ông cãi, ông nói không bao giờ, tôi ăn chay từ lúc 4 tuổi tới bây giờ, làm gì mà tôi có mỡ được. Bác sĩ nói hòa thượng, trong máu hòa thượng có mỡ đây nè, lên cholesterol rất là cao. Ông nói không, không giờ có mỡ. Bây giờ bác sĩ nói có dầu là tôi chịu, nó có mỡ tôi không có ăn được. Phải không? Nó có dầu tôi chịu. Thì bác sĩ cái thấy ông này già rồi, ông hòa thượng già mà nói già thôi bây giờ thôi, hòa thượng nói sao cũng được miễn hòa thượng bớt ăn những cái gì mà có dầu mà để cho nó bớt uống thuốc mới hết. Thì ông về ông mới kêu mấy chú tiểu trong chùa lại, là đây bây giờ mấy đứa là đây, thầy nói cho nghe nè, khoa học bây giờ nó quá giỏi rồi. Hồi đó sư ông lỡ ăn con một lần một, bây giờ nó xét nghiệm con máy nó biết tới bây giờ đó. Lúc đó lỡ ngã mặn có một lần một thôi mà giờ nó biết đó, tụi con phải ráng đừng có để lỡ như sư ông nghe. Thì đổ rồi thì cái người này kia bắt đầu nói thiệt, tại vì sợ mà ông hòa thượng mà nói dạ vậy đó, chúng con muốn bảo vệ cái mạng của thầy, thành ra chúng con để cho ông thầy ông làm như ra giả để mà đổ được mọi ngày mới tỉnh lại. Thì ngày lúc đó kêu trời tiếng gần hước lên cái rồi là chết, tại vì uất ức lắm là chết. Thì một ngày hai ngày khi mà chôn nhập thác xong đó, thì hàng đêm gì vậy cứ cỡ 12 giờ khuya là trời có trăng cũng như trời tối, giông gió ầm ầm thổi lên và cái câu rú ré lên bắt đầu ngâm: lâm bệnh ngọa tại sàn, nhất giả ẩm kê than. Rú hai câu đó thôi thì cả chùa riết là không ai dám ở hết. Mà chiều tối từ ngày 5-6 giờ rồi chiều là bắt đầu đi vô trong xóm, ở những nhà nào rộng thì ở thôi, rồi sáng thì về. Thì lần nữa 5-6 tháng sau thì có một ông thầy, ông đi tới và ông bị gai đâm cái chân, thành ra ông xin vào đó ngủ. Thì ông giám tự, ông phó trụ trì còn sống, ông nói là dạ của này của thập phương thường trụ ai tới ở cũng được, nhưng mà có cái chiều thì thượng tọa phải theo chúng tôi đi vào trong xóm ở, đừng nghỉ ở đây. Ủa sao vậy? Thì nói thì thôi giờ đi theo chứ đừng biết. Thì cái vị thượng tọa nói nếu tôi đi được là tôi đâu có xin ở, tại chứ tôi bị làm gai độc, bây giờ tôi phải nghỉ thôi thì tôi đi không được. Rồi nói nếu đi không được là ở chùa sẽ cho là giống khi ngài đi. Rồi ngày đó nó không, thân tôi già rồi, dù có chết tôi cũng chết ở chùa chứ tôi không đi đâu. Thì nghe những gì này mới ở lại. Thì ở đêm đó thì trong đó có một vị già, mới nghĩ vị này đau mà ở đây, mà mình vì thân cũng già thôi giờ mình cũng ở cho có bầu bạn, nhưng mà ở không dám ra ngoài, chung với cái dạ điện Phật á, là trên là tượng Phật, chung với này chỗ để nhang đó, chung ra nó ngủ. Thì thấy vị này cái chân đau, nhưng mà vị này ở chính diện không lại được, vị ngồi trên ghế và tịnh ngồi trên ghế. Thì đúng cả 12 giờ cũng giông gió ầm ầm lên, cũng rú lên, sau đó là cũng ngâm: lâm bệnh ngọa tại sàn, nhất giảm kê than. Thì vừa ngâm vừa xong á, thì cái vị ngồi trên ghế, cái vị tăng bị gai đâm đó mới nói rằng: tam nghiệp hàng thanh tịnh, đồng Phật quản Tây Phan. Vừa nghe vậy thì một tiếng ré lên và một giờ sáng rứt đầy chùa, và từ đó tới sau mất luôn. Tức là vị này đã ngộ rồi. Nếu cái là được cái vị thầy này khai thị, cái là tam nghiệp hàng thanh tịnh, cái là coi như lâm bệnh nằm liệt trên giường, nhất giả là một đêm kia ẩm là uống, kê là gà, than là nước, nước cháo gà. Thành ra nghĩ là mình từ xưa cái chấp, từ xưa giờ mình ăn chay là bây giờ mình phạm giới, mà cái đó đâu có muốn uống đâu, có đâu dùng thuốc, mà do đó cái tâm dướng mắt, cái tâm sân nó nổi lên đó. Thành ra đọa làm hạng quỷ. Bây giờ gặp vị này tu, người ta ngộ đạo, ta chỉ nói tam nghiệp hành thanh tịnh, ba nghiệp luôn luôn nhẹ nhàng thanh tịnh, đồng Phật quản Tây Phan. Vì ba nghiệp thanh tịnh mà ba nghiệp ở trong sáng rồi, thanh tịnh rồi thì đồng với tam Phật, ở thánh không tăng, có phạm không giảm. Thì ta muốn đi đâu thì mình đi, thì ngay đó thì vị đó siêu thoát và không còn nữa. Cho nên mình tu thiền cũng vậy, tịnh độ cũng vậy, tráng làm sao giữ ba nghiệp thanh tịnh. Mà ba nghiệp đó thì cái câu đầu tiên của kinh Pháp Cú là ý dẫn đầu, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu mà ai với cái tâm điểm đó đó, mà tâm làm lành làm thiện đó, hay là tâm làm ác đó, thì cái nghiệp nó đi theo dấu chân, giống như cái bánh xe đi theo cái chân của con vật kéo đó, thì cũng vậy. Và ngài Mahānāma, ngài hỏi Đức Phật đó, như chúng con thọ tham nghi hữu giới, mà lỡ xe ngựa nó trứng, nó nhảy lòng lộng lên và con bị cán chết, hay là những con vật nó đạp chết, thì ngay đó con sanh về đâu? Đức Phật nói giống như cái cây nó nghiêng về hướng nào, người thợ cưa ngang mặt đó, mặt đất đó, thì cái cây ngã về đâu? Thì ngài Mahānāma nói bạch Đức Thế Tôn, ngã về cái hướng nghiêng thì Phật nói cũng vậy, chúng sanh ở cõi dưới phù đề này tâm hướng về đâu thì khi Phật thức chết về nơi đó. Cái quan trọng nhất là cảnh tử nghiệp, ngay lúc đó mình hướng về đâu là mình sẽ về nơi đó. Tâm trong sáng thì về chỗ trong sáng, tâm đen tối về chỗ đen tối. Thì đây chúng tôi kể một cái chuyện, các chị có nghe cái chuyện mà ông Bá Hộ chết rồi bà Bá Hộ lên nhìn Phật, có lần trước tôi có kể rồi, nhớ không? Chắc dắt ngạch cửa quên hết rồi. Đại khái đó là tôi nói ngắn thôi, là ông đó thì làm thiện bố thí dữ lắm, và ông nguyện sanh về cõi Cực Lạc. Và khi nhớ cái điều là then chốt nè, khi mà mình lập chung mà mình niệm Phật, lúc đó là có thiên nhạc tới và có người rất là tướng tốt tới, nhưng mà có chim chóc trong đó, thì mình có nên đi vào trong đoàn nó đi không? Tại sao có chim là đâu có đi được, phải không? Cái đó là kẹt rồi. Chim chóc đó là của A Di Đà ngày hiện ra, cái cảnh giới đó là của thật của A Di Đà đó, các vị phải biết. Đừng có nói đó, có chim chóc đó là cảnh giới xấu mà vào đó. Còn nếu mà có, cũng có người đón rước mà tướng tốt, mà có người nam và nữ, cảnh giới này của chư thiên không vào, nhớ không? Thầy nhớ, cái của Phật đó, thì có chim chóc, cái cảnh giới có chim chóc, mà có tiếng niệm Phật, có những người tốt tướng tới, trong kinh nói chứ chúng tôi chưa thấy. Nhưng mà đây đó là cái mình phải nhớ. Còn có người nam người nữ mà đẹp đẽ, mà có thiên nhạc có đánh lên nó vui vẻ đó, đừng lên, có xe trên chư thiên rồi cờ xí rồi đó, rước mình không đi. Cảnh giới đó mình phải chờ, cứ niệm Phật, cứ niệm Phật rồi để mình nhập vào hào quang của chư Phật. Thì ông mất rồi, và trước khi ông mất đó, ông thả cá hàng ngày, thì cá về cái bến nước của ông, và ông thả chim, chim bay dần đủ trước đó 3 ngày. Đó là cái hiện tượng mà giảng sanh đó. Và sau khi ông tịnh thì mùi hương bay khắp nhà, cho nên sau đó thì cỡ chừng qua 49 ngày thì bà buồn lắm, mất ông rồi, ông mới năm mấy tuổi, bà cũng vậy. Cho nên bà mới kêu con trai lên mới hỏi làm thế nào con nhớ chồng con, làm sao con theo như lời của sư cũ nói là chồng con được về có Cực Lạc, vậy con muốn được về có Cực Lạc. Thì hòa thượng mới dạy bây giờ cho sư chuỗi về niệm Phật phải bỏ việc đời. Thì bà nghe lời bà về niệm Phật, rồi hỏi gì chứ con niệm Phật được khoảng bao lâu con được về cõi Cực Lạc, thì ngài nói khoảng 6 tháng. Nhưng mà bà phải bỏ việc đời, rồi bà dân chịu về đúng là bà bỏ việc đời. Và 6 tháng 2 ngày bà kêu con bà chở bằng cái thuyền lên, bà hỏi thì nói con nghe sư cụ nói 6 tháng, mà bây giờ 6 tháng 2 ngày con chưa thấy gì hết trơn. Thì con tới con hỏi, thì hòa thượng hỏi gì chứ bà Bá Hộ có bỏ việc đời không? Nói dạ con bỏ hết nè, hột xoàn con xả bỏ hết, con đâu có đeo đâu. Cho nên nói thì ngài có tu có huệ là nó phải, bà Bá Hộ bỏ việc đời, nhưng mà cái cuốn sổ thâu lúa ruộng bà còn giữ. Cho nên bà nói dạ phải giữ chứ hòa thượng, tại vì con nhỏ, con dâu thứ hai con nhỏ đó nội cái bên dòng họ đó con 49 người rồi, bây giờ con giao cuốn sổ nhỏ nó miễn, nó không có lấy lúa đó thì con mất lúa nhiều lắm, cho nên con còn phải giữ. Thì ngài mới nói thời pháp cho bà hứa bà về bà bỏ. Nhưng bà nói bây giờ nếu con bỏ này đó, con niệm Phật bao lâu là con được về có Cực Lạc? Ngài nói giờ hẹn cho bà Bá Hộ 3 tháng thôi, bà phải bỏ việc đời và bỏ hết như này, dạ con về con làm, bà trả lời. Sau đó bà hẹn 3 tháng 1 ngày bà kêu con mà trở lên nữa. Thì lên đó nói dạ hòa thượng dạy con về con niệm 3 tháng, bây giờ 3 tháng 1 ngày con chưa thấy tin tức gì hết, giờ con lên đây con xin hòa thượng chỉ cho con. Nói bà có bà Bá Hộ có bỏ những đời không? Nói dạ có, bỏ hết rồi, nghĩa là coi ghi sổ sách gì con không có, còn coi lúa được bao nhiêu không còn nữa, vàng dòng con giao hết rồi. Thì ngài nói đúng, bà đã giao hết rồi, nhưng bà còn giữ 2 đứa cháu nội với 2 đứa cháu ngoại. Thì bà nói dạ con bà dám, con không chịu ngủ hòa thượng ơi, con đi xa có 2 bữa đã về nhà mẹ nó giữ không được, nó té gãy đi ra cửa 2 đứa cháu ngoại con rồi. Cho nên cái gì thấy cái điểm này rất là quan trọng. Bên nhà thiền nói tử tôn tự hữu, tử tôn phước, bất vị tử tôn tác mạng hưu. Tử là con, tôn là cháu, tự là chính nó, hữu là có, tử tôn có phước. Cái phước của con cháu ở Việt Nam mà họ phó kích còn có 3 đứa nhỏ, đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, đứa nhỏ mới 2-3 tháng mà cha mẹ chết hết, và sau này cũng cất nhà 4-5 tấm đi, đúng không? cũng làm giám đốc giống suối như người ta vậy, thì nó có phước đó rồi. Thì hỏi cái gì nè, có một người mà không có cha mẹ, con mồ côi làm phó thủ tướng bên Đức bây giờ, để có cha có mẹ không? Không có phước của nó, của người ta có phước của người ta, đúng không? Nó hiện bây giờ ở Việt Nam, của người Việt mình đó, ở Sóc Trăng nè, Hòa Thượng đi, Hòa Thượng nói đó. Thì cái tử tôn tự hữu, tử tôn phước, con cháu mình nó có cái phước của con cháu. Bất vị tử tôn, chẳng đừng có vì con cháu tác mã ngưu, giữ nhà giữ cửa, lao quét nhà cửa cho nó, đưa giọng cho nó, cho con cháu mình là làm trong một hiện đời, không tu qua đời sau làm trong người trở lại, đúng không? Các chị thấy có nhiều cái nơi mà gần nhà bà ngoại tôi xưa có con chó, hai vợ chồng còn trẻ đi ruộng đi cấy, kêu ở nhà dưới em nghe, nó ngậm cái giỏng á, nó đưa như thế người ta vậy. Đời trước cả cái gì mình không biết, nhưng mà cái đó nó rất là khôn. Rồi lúc chúng tôi học ở Quang Trung, ở đây có huynh đệ nào mà đi sĩ quan thì biết, ở Quang Trung có một ông mù, có con chó nó kéo cái xe mà đi lại cái bãi tập mình đó để đổ cơm nó ăn đó. Trời ơi, nó đi từ hết bãi này tới bãi kia y như người có mắt sáng. Rồi chúng tôi thấy cảnh đó là đúng là con chó nó thiếu nợ của cái ông đó đó, ông già mù, mà con chó nó dẫn đi đi hết từ bãi này tới bãi kia đổ. Ở nhà ông nuôi 8-9 con heo, đổ cơm với sinh viên sĩ quan ăn đó, về mà mấy đó. Và chúng tôi thấy cảnh đó lúc đó mình cười thôi, bây giờ mình tu mình biết đó cảnh giới. Thì rồi bây giờ chúng tôi tóm lại, ai tu tịnh độ phải có tinh thần hân hiểm và tin sâu nội thiết, và tất cả những hành động mình đều hầu hướng trang nghiêm của tịnh độ, thì cái đó mình sẽ được cái quả báo thù thắng Đức Phật dạy, không có sai lời. À, rồi bây giờ qua tới thiền, hết tịnh độ là tới thiền phải không? Để chúng tôi coi cái giờ còn bao lâu đây. Sau cô Trung Ngọc cho để một cái đồng hồ gần đây nè. Quả wow. Tôi còn giờ này tôi còn có 4 phút nữa hả? Sao đồng hồ vừa mau dữ vậy? À, bây giờ nó còn tới giờ sau của quý thầy nữa, 4:30 mới có giờ. Vậy thì siêu gì còn nghỉ nữa chứ, đâu có thời giờ 10 phút nữa thôi. Tại vì hả, tôi là 3:40, bây giờ 3:36 rồi. Bây giờ để hỏi cô Châu Ngọc, bây giờ cô quyết định coi sao, thêm là thêm bao nhiêu, thêm 2 phút cũng thêm vậy, thêm tới 4 giờ đi ha. Thì thôi giờ chúng tôi nói một cái chuyện này để chị thấy nè, khi chúng tôi nói những cái lời này có ai không nghe không? Có người không nghe. Là người nào mà cái tâm nghĩ tới ở chuyện ở sở ở nhà thì không nghe, còn người ngồi ở đây đều có tánh nghe đầy đủ phải không? Đâu có cái nào mà. Và cái gì thấy nè, nếu mà mình có nghe tức là có tánh giác, mà tánh giác là có Phật tánh không? Có. Cho nên khi Ngài Bảo Sát á, mà hỏi vua Trần Nhân Tông á, là Trúc Lâm Yên Tử Điều Ngự Giác Hoàng á, hỏi về thưa Ngài, khi mà cái vọng tưởng nó khởi lên đó mà bỏ không được thì con phải làm sao? Thì Ngài nói buông xuống, buông không được chính là cái ấy. Ngày đó yếu chỉ tu rồi, buông xuống, buông không được chính là cái ấy. Bây giờ các vị thấy nè, cái áo tôi mặc ra nè, tôi buông được không? Cởi ra dục được không? Được. Còn cái đầu tôi, cái tay tôi cởi dục được không? Không. Mà cái đầu của tay không được là của tôi. Đó. Bây giờ cái ý nghĩ của mình nổi lên trong đầu, mình vui, bỏ được không? Mình buồn bỏ được không? Còn cái mình biết lặng lẽ mà biết không động đó, mình ngồi đây gió thổi qua mát biết mát, ai đi cái dép đẹp xẹp biết lẹp xẹp, lúc mình bỏ được không? Không được. Cái đó cái biết mà. Cho nên ở đây muốn nói là buông xuống không được chính là cái ấy. Nghĩa là mình buông hết rồi, không còn vọng tưởng gì mà còn ngồi đó mà mới biết lặng lẽ trùm khắp đó, đó là cái tánh giác mình, đó là Phật tánh. Từ đây lấy cái này, chúng tôi nói một điều. khi mình vui đó không phải vui hoài, mà hết vui là có lúc buồn, đúng không? Rồi buồn thôi, buồn hoài lại có lúc giận, hết giận rồi tới thương, có ghét, giận thì giận mà thương thì thương đó. Vậy thì ngay lúc đó đó mình vui biết vui, buồn biết buồn, giận biết giận, thì như vậy đó là mình biết cái gì, mình biết tâm thức mình rõ ràng. Vậy giờ hỏi cái gì nè, khi nào có ai thấy chiếc máy bay bay đó nói tôi là máy bay, có thấy chiếc xe ô tô chạy vào đường nói tôi là ô tô, có khi nào ai nói vậy không? Mà nếu người nào nói vậy thì sao rồi? Chạm dây phải không? À, mà tôi xưa tôi nói vậy hoài à. Bây giờ các chị có khi nào có nghe nói chị ơi em buồn, em giận, em ghét quá, có nghe nói gì không? Có không? Mà có nói vậy trúng trật. Trúng, vậy có người trúng. Bây giờ tôi nói nè, cái vui đó là trong mình hơn là ngoài mình, cái giận đó trong mình hay ngoài mình? Sao cũng có người nói trong nữa. Và cái ghét là ngoài mình hay trong mình? Nhớ nè, đây đó là cái tỷ về của thiền. Đức Phật nói đó, khi nào mình vui, biết cái vui đang hiện, đang có mặt trong tâm mình. Cái giận, khi có giận, mình phải nói thế này: chị ơi em thấy cái giận đang xuất hiện trong tâm em, chị ơi em thấy cái vui đang xuất hiện trong tâm em, chị ơi em thấy cái buồn đang xuất hiện trong tâm em, thì được. Chứ nói em buồn, em giận, em ghét, thì nói vậy là cái giận, cái buồn, ghét nó là mình sao? Giống như chiếc máy bay là mình, chiếc ô tô là mình, vậy là mình sao? Chặt dây, phải chưa? Vậy là anh rõ, biết nó ngoài mình bỏ mới được, chứ nó trong mình bỏ đâu được, phải chưa? Giờ cái vui, cái buồn trong mình ra ngoài mình? Trong mình ra ngoài mình? Chắc chắn chưa? Ờ, chắc chắn. Vậy thì ai làm cho mình giận thì mình nói ô cái giận này ngoài mình, đâu có để cho người ta lợi dụng, người ta làm cho mình giận. Vậy tối ngày nếu ai muốn cho mình vui, khen bậy khiến mình vui, thì nói chị mà đi quạo còn được hạng nhất. Nói câu đó mình ghét hay mình vui? Mời lên nhà ăn chè, nổ bánh xèo đãi lắm, phải chưa? À, còn ai mà muốn cho mình buồn đấy, mặt chị xấu như ma. Ta nói vậy rồi vui hay không giận? Không giận chứ cũng nổ dịch, phải chưa? Thì như vậy đó, tối ngày mình chạy theo cái vui, cái buồn của người ta, nghĩa là ta muốn cho mình vui, khen bậy tiếng mình vui, muốn cho tay mình, người ta muốn cho mình giận, người ta chê bậy tiếng mình giận. Vậy đó, đời sống của mình nằm trong tay người ta sao? Đây là cái cốt tủy về thiền để mình sống. Đi biết đi, ăn biết ăn, lái xe biết lái xe. Lái xe mà giận mà nói điện thoại rồi không thấy đèn đỏ là xanh gì thì chạy ra xe sao? Về Bạc Liêu sớm. Phải chưa? Thì thôi giờ chúng tôi nói để các vị thấy. Có một cái câu chuyện là ngày Cổ Lương thành tán. Cái này quý vị chưa nghe, chúng tôi chưa nói ở đây. Ngài là tên Thành Tán, nhưng mà ở cái đất địa gọi Cổ Linh, chẳng hạn như thế. Giờ Hòa Thượng Thanh Từ thì ở Thường Chiếu, bây giờ lên Trúc Lâm thì gọi là Hòa Thượng Trúc Lâm. Thì chỗ đó là đất địa là Cổ Linh. Thì Ngài tu lúc đó là 9 tuổi, mà lúc đó nằm năm Ngài 37, 38 tuổi. Thì Ngài tu một thời gian ở chùa quê, mà Ngài mới xin thầy của mình bổn sư đó, mới đi Vân Du để đi học đạo. Thì qua gặp Ngài Bát Trượng Hoài Hải. Bát Trượng là cái núi cao như trăm trượng đó, thẳng đứng đó. Thì Ngài tu khoảng 60 năm rồi Ngài về. Thì khi Ngài về đó, thì ông thầy bổn sư mới hỏi: Thần Tán, ngươi đi học 60 năm nay ngươi có chứng đắc gì không? Cái gì thấy theo mà đi tu có chứng đắc không? Có mà không có, không có mà có. Vô sở đắc đó, dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề Tát rõ. Tại vì tại sao mà dù chiến đắc cũng nói không chiến đắc? Bây giờ mình có chiếc cà đá 5 chỉ, thì giờ bộ bỏ quên ở đâu đó 5-7 ngày, sao đó mình tìm lại được. Ta nói chị ơi em được chiếc cà đá 5 chỉ phải không? Phải, mới được không? Không, của mình mà đâu có được đâu. Của mình có sẵn mà, Phật tánh, tánh giác mình có sẵn mà đâu có được đâu. Tự sự mình quên, bây giờ mình tìm lại nó thôi. Không được mà được, được mà không được, đúng chưa? Thì khi hỏi vậy thì Ngài Thần Tán nói: dạ bạch sư phụ, con không có gì được hết trơn á. Tại vì nếu nói được là sai kinh Kim Cang đó, Đức Phật nói đó. Tại vì chúng tôi không có thời gian giải thích. thì nghe nói thì vậy thôi, đi học 6-7 năm không có đắt được gì hết, thôi về làm chị giá y như cũ. Thì làm chị giá được 1-2 tháng thì lúc này ông thầy hơi già rồi, là kêu tắm kỳ lưng. Thì ngày tắm ở xa kỳ đi kỳ bỏ lưng, kỳ là cái ngày vỗ lưng bạch bạch hai cái. Thì ngày hôm nay chánh điện đẹp quá mà không có Phật, vỗ cái lưng đó chánh điện đẹp quá, tức là chắc ông thầy ông hòa thượng này cũng sổ sữa cái da trắng thành ra chánh điện đẹp đẹp mà không có Phật. Ông thầy cũng ngó lại, thì ngài nói tuy không có Phật mà thường phóng quang. Dạ hiểu này phải không, dễ hiểu phải không? Tại sao chánh điện là gì? Tâm thức nằm trong cái ngực mình, mà tâm là cái lòng, mà như vậy đó ai kêu cũng biết, ai nói cũng nghe, tức là thường phóng quang chứ gì, phóng quang là hiểu biết đó. Ông thầy ông cũng không để ý. Tới một hôm mấy ngày sau, ông thầy đang xem kinh. Ngày xưa thì không có cửa kiến mà họ dán giấy bồi á, tức là giấy mỏng á, giấy mỏng để cho ánh sáng vô, đang trừ con ruồi mũi nó bay vô đó. Thường thường thì nó bay ở trên, còn cái tầng ở dưới này thì những con vật nó bay dưới, ở trên thì ít hơn. Bởi vì quý vị đã thấy cái nhà mà 4-5 tầng ở Việt Nam ở coi như là mũi nhiều lắm, nhưng mà lên tầng thứ 4, thứ 5 thì không có mũi. Nếu ai có ở nhà lọc thì biết. Thì bữa đó ông thầy ông xem kinh ngồi ngay cửa sổ, có con ông bầu, gì biết ông bầu không? Hồi nhỏ chúng tôi ông bầu ưu trùng để vô cái mâm, kêu tè là kêu ông bầu nó ca đó. Hồi nhỏ chơi tắt ông bầu, thì có ông bầu nó chui vô chỗ cái cửa sông cửa sổ đó, kêu tè là muốn chung ra, nhưng mà từ trên đó thì tróc, nhưng mà nó không chung, chung vô cái cửa đó. Thì ngày thần tán nó đi ngang, ngày bữa nói không môn bất khả xuất, đầu sông giả thái si, bách niên tán cố chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Không môn không là trống, môn là cửa không đó, bất khả xuất mà không chịu đi ra thì cửa không, mà cửa không cũng dụ cho cửa thiền, cũng dụ cho cửa Phật, nên là không dính mắc gì đó thì mình mới đi về khỏi Phật được, chứ còn dính mắc ở đây về đâu được đâu. Không môn bất khả xuất, đầu sông giả thái si, thái là lớn, si là vô minh đó, là ngu quá. Đầu sông mà chui trong cái sông cửa khổ sổ đó mà đi vậy đó, đầu sông mà chui vô đó giả thái si là ngu quá đi. Bách niên tán cố chỉ, trăm năm đó mà mài trong cái giấy cũ như vậy là nói con ông, nói con ông nó mài vô trong cái giấy đó, đó là nó lủi vô giấy, nó mài hoài tìm đi ra đó là bách niên tán cố chỉ. Trăm năm mà mài trong cái giấy bội đó mày cũng không đi ra được đó, mà muốn nói ông nói dài, nói ông thầy nhớ đó. Trong kinh Kim Cang Đức Phật nói là tu đa la như tiêu nguyệt chỉ, tu đa la là kinh, như tiêu là cái điểm, nguyệt là trăng, chỉ là ngón tay, kinh điển Phật như ngón tay chỉ trăng. Mà giờ mà xem kinh rồi đó mà không có hiểu được cái lý kinh, mà cứ xem đó mà tụng hoài đó, thì ngày nào mà ngộ được. Cho nên chư tổ nói rằng đường với bột mà không chịu dùng, để bao lâu thì cũng bột đường, bánh nhiều màu nhiều vẻ phi thường, nhưng nguyên liệu vẫn đường với bột. Số ngàn muôn cũng từ con một, nhánh lá nhiều nhưng gốc không hai. Kinh để xe cho rõ nghĩa vại ngay, chứ chẳng phải để chất trên bàn nhiều cuốn. Cứ suốt ngày xem qua tụng lún thì làm sao hiểu rõ đuôi đầu, làm thế nào hiểu rõ được một câu chữ nghĩa một câu không rọi. Có khác nào như chim học nói, người nói sao lặp lại biết chi, chỉ làm thêm tuổi già tự bi, khó nối được bước đi của Phật. Cho nên khi mà nói tới đó thì ông thầy ông bắt đầu để ý rồi. Ông để ý tức là nói mình rồi, nghĩa là dùi vô giấy cũ trăm năm cũng không ra khỏi, như mình như vua ông. Thì qua sáng buổi sau đó, ngày rằm thì ngài kêu thiết đại sẵn hết trơn, nghĩa là mọi người tới lễ Phật rồi kêu đừng về. Bây giờ đó ta có người đệ tử, bây giờ đó nghĩa là đi học 5-6 năm nay, bây giờ trở về mà nói cái lạ lắm, giờ mời thần tán lịch thuyết pháp. Một lần ngài từ chối, hai lần từ chối, lần thứ ba ngài lên, ngài nói dạ sư phụ dạy thì con không dám cãi, rồi tăng sai mà. Ngài lên rồi nói dạ bà sư phụ và tất cả mọi người, con chỉ có thuộc có một bài này thôi, và con lên con chia sẻ bài này là coi như là linh quang chiếu sáng vượt thoát căn trần, chẳng hệ vô chân thường bất lập danh tự, tâm tánh vô nhiễm vốn tự duyên thành, chỉ lìa vọng diệt vọng duyên tức như như Phật. Ngài nói rồi về ngầu đó, ngài bước xuống ngay đó, ông thầy ông bổn sư đó ông ngộ, Và ông nói thưa ngài, từ xưa giờ, từ nhỏ tới lớn, tôi tuy là sư phụ của ngài, nhưng mà giờ này chưa hiểu gì hết. Giờ này ngài đọc bài kệ này, chính tôi giống như cái thùng lũng đá, bao nhiêu tư tưởng ngày xưa đã rớt hết, rồi xin ngài từ bi nhận cho tôi làm đệ tử. Nghĩa là tôi cái đó tâm thành và nói quỳ lại, thì ngài thần tán từ tối ba lần tôi được ngài bất nhận. Lực của Phật đó, nếu người nào chứng quả thì người đó là đi là lớn. Chẳng hạn chúng tôi mà bây giờ chưa thành đức, thí dụ như thành đức mà xuất gia trước tôi cũng phải đứng sau, tôi mà phải nhỏ chứ kể tuổi đạo không phải tuổi đời. Cho nên ngay đó ông thầy nhận làm đệ tử và ngài thành tán lại làm thầy lại. Thì các vị thấy muốn biết cái bài kệ này là của ngài Bát Trưởng Hoài Hải, là tổ Bát Trưởng. Tổ Bát Trưởng là cũng như tổ khai chỉ ông già chồn á. Tổ Bát Trưởng đó khai chỉ ông già chồn mà nói có một câu mà ông đọa làm chồn 500 kiếp đó. Thì cái câu này là linh quang riêng chiếu, cái linh là sáng suốt, cái quang ánh sáng từ sáu căn của mình, mắt tai mũi thân ý, không người nào thiếu hết, vượt thoát căn trần. Nghĩa là các căn trần này mình vừa đụng tới là thấy liền. Các ông thấy nó trước mặt mình thấy không? Thấy ai nói gì mình nghe không? Nghe mà nghe cái đó là có gì, có thánh giác mình đây nè. Nhiều người nói dạ thưa thầy, con tu thiền không được, con niệm Phật được, trì chú được, tu thiền không được. Tôi hỏi sao vậy? Nói bình thường con không có vọng tưởng, mà con ngồi thiền vọng tưởng dữ lắm, nó nổi lên nhiều lắm, nó loạn ở trên, tu không được. Tôi nói phải rồi, tôi cũng như cô, tôi tu thiền không được. Mà ở nhà cô có đồng hồ treo tường không? Nó dạ có hai cái rồi. Nói cái đồng hồ treo tường nhà cô ban ngày không có gõ, ban đêm mới có gõ. Nó đúng rồi thầy, ban đêm mới có gõ. Tôi nói đúng không, ban ngày có gõ không? Tôi nói cô nghĩ là có ban ngày có không? Nếu không có thì đồng hồ nó không có quật rồi, nó nằm im ru rồi. Ban ngày nó có chạy không? Nó dạ có. Vì có gõ không? Cô nói dạ có. Tôi nói ban đêm nó gõ, cô thấy nè, ngày cũng gõ như vậy, ban đêm cũng gõ như vậy. Nhưng mà tại vì ban đêm đó, cái môi trường xung quanh nó thanh tịnh, nó yên, cho nên nghe nó lớn. Mà nhất là lúc mà cô với ông bạn cô mà gây lộn đó, một người nằm trên cái queen size, hay là king size, mỗi người nằm quay một bên đó, lắng nghe tiếng gõ lớn lắm. Cô lắng nghe coi không biết ảnh có năn nỉ mình không đó. Thì lúc đó gõ nghe lớn cạch cạch lực, mình nói đồng hồ này bữa nay có chạm dây nó mát rồi, nó gõ lớn. Ngồi thiền như vậy tắm yên thì các vị thấy bình thường đó, mình không có ai ngồi tu thiền biết, bình thường mình ngủ không được, và tới thì ngồi chút xíu gục à. Tại vì khỏi cái uống thuốc an thần, cái lúc mình ngồi các căn của mình nó yên lặng được, bắt đầu rồi nó yên. Thì cái hồi mới bắt đầu tu á thì mình sợ loạn tưởng, ngồi đau chân nó loạn tưởng nó đau lắm, nó kèm với đau à. Và hết cái đau rồi là tới lúc thứ hai là làm hội đồng gục. Nó đầu tiên mới tu sợ không trầm, hồi sợ vọng tưởng, nhưng mà tới tu lâu rồi nó qua cái đau chân hết vọng tưởng là không trầm, nó ngủ gục dữ lắm. Cho nên khi mà tâm mình yên rồi thì nó bắt đầu nó gục ơi là gục. Mà qua hai giai đoạn rồi thì mình tỉnh táo vô cùng. Cho nên linh quang duy chiếu, vượt thoát căn trần, thể hiện chân thường, bất lập danh tự. Bây giờ cái người ta nói mình nghe, cái vật nó tới trước mắt mình thấy, rồi mình đụng nóng lại mình biết, có quai văn tự viết gì cho mình nghe không? Không, tự mình biết thôi. Cũng vậy đó, tâm tánh vô nhiễm, vốn tự viên thành. Tâm tánh mình không dính mắc, không nhiễm đó, mình tâm mình sẽ được y như vậy. Rồi cái câu cuối cùng là gì? Chỉ lìa vọng duyên tức như như Phật. Chỉ lìa vọng duyên tức như Phật. Tâm mình mà không dính mắc rồi đó, thì tâm mình và tâm Phật, tâm Bồ Tát bằng nhau. Mà còn đụng đầu dính đó thì là mình thành chúng sanh, đúng chưa? Lăn lộn đây là chúng sanh. Cho nên bài kệ của Lục Tổ Hoằng Năng ngày dạy đó là ngộ ngột bất ngay đó, nghĩa là ông thầy ông nhận mình làm đệ tử. Và cái gì thấy ông thầy như vậy mới có đệ tử, nghĩa là ngài thần tán ngộ đạo như vậy. Mà có đệ tử như vậy mới có ông thầy như vậy. Bây giờ ông thầy đó không tiến bộ, người ta hỏi xin đi tu học cho đệ tử kia, không cho. Mà không cho thì đâu có đem cái giác ngộ về màu cho ông thầy, đúng không? Mà rồi ông thầy, nghĩa là nếu mà cái người đệ tử mà không cầu mong tu học á, thì đâu có đem cái ánh sáng mà giác ngộ về màu cho được cho ông thầy nữa. Cái cả hai, thầy như vậy mới có đệ tử như vậy, đệ tử ham tu vậy mới được ông thầy, được kết quả ngày nay như vậy. Cho nên mong rằng quý vị dù cho lớn nhỏ mà hơn mình vẫn học. Và học để chi? Học rồi tu cho bằng Phật mới vừa lòng con. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nói cái bài kể của Lục Tổ Huệ Năng để cho anh thấy cái quan trọng là mỗi một người chúng ta đó, tự mình nhớ lại sống từ xưa tới giờ, tuy là bao nhiêu năm trời ở nước Mỹ, nhưng mà cái buồn lo, cái thất tình dục nó chi phối mình suốt à. Xuân sanh mới nói bắt đầu rồi đây, 3,6 vạn ngày là mấy, chia phần đây cho đấy một hòn, của tiền để lại cháu con, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng chứ không phải lãnh chung được. Thành cái ngày ra đi, cái ngày quan trọng, ngày ra đi ta khóc chào thiên hạ, buổi lìa đời thiên hạ khóc tiễn đưa ta, qua qua 3 tiếng chào đời, khổ đau nhận báo trong đời sơ sinh. Và ngày sinh ra đó, nghĩa là ngày sinh ra một mình đến, khi chết một mình đi, khi đau một mình chịu, luân hồi một mình theo, không ai theo mình hết. Đi đường này có vợ có con có chồng con, đi đường đó không ai theo mình. Cho nên Đức Phật nói rằng một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình. Chồng con dẫu có chí tình cũng đành đứng lặng khóc nhìn mà thôi, chứ nó không đi theo, phải không? Biết vậy thì tự mình ráng. Thì tôi nói các bạn kể Lục Tổ Huệ Năng rồi, cái mình dừng ở đây, tôi để còn giờ sau nó có cái thầy nữa. Bài kể đó là tu mà không tu, không tu mà tu, có nghĩa là ngột ngột bất tu thiện, đàng đàng bất tạo ác, tỉnh tỉnh ly kiến văn, đảng đảng tăng vô trước. Ngột ngột là ngơ ngơ, bất tu thiện, không tu hành gì hết trơn, mà không tu bên ngoài, tu bên trong. Đàng đàng bất tạo ác, đàng đàng hầm hầm, đàng đàng sát khí đó, đàng đàng bất tạo ác, đàng đàng gì mà không có làm ác, bên ngoài coi bộ hung dữ mà bên trong hiền khô à. Tỉnh tỉnh ly kiến văn, tỉnh là lặng lẽ, tỉnh là tỉnh thức, là không có mê lầm. Ly là lìa, kiến là thấy, văn là nghe. Thấy mà không thấy không phải là mù, thấy mà tăng không động là không thấy, nghĩa là nghe mà không có nổi sân, không có để trong tâm là không nghe, chứ không phải là biết. Không, đảng đảng tâm vô trước, đảng đảng là lòng rộng, tâm vô trước là không chính mắt. Dịch ra là ngơ ngơ không tu hành, hầm hầm không làm ác, lãng lặng dứt thấy nghe, lòng rộng tâm không dính. Yêu cầu gì là 4 câu này thôi, mình đó là không thành Phật cũng là thành, cũng là ông như Bồ Tát nho nhỏ rồi, phải không? Và Tổ Quân Môn này dạy là mắt trông thấy sắc thì thôi, tai kia nghe tiếng nghe rồi thì không, ngơ ngơ vắng lặng cõi lòng, nhẹ nhàng ta bước khỏi dòng trần ai. 4 câu này nữa cái gì cũng là thành thánh nho nhỏ nữa rồi. Mắt trông thấy sắc thì thôi, tại vì mình còn luân hồi rồi gì, thấy cái bông đó hỏi mua đâu vậy, ở xem hay là ở qua mặt gì, ở nó còn không vậy, mình chạy theo đó. Mắt trông thấy sắc thì thôi, tai kia nghe tiếng nghe rồi thì không, tai nghe tiếng rồi không thì không để trong lòng, không động tâm, ngơ ngơ nghe, tai kia nghe tiếng nghe rồi thì không, ngơ ngơ vắng lặng khỏi lòng, tâm mình để lòng mình để vắng lặng không chất chứa gì hết, nhẹ nhàng ta bước khỏi dòng trần ai đó. Huynh đệ nếu giữ được cái đó, thực hành được cái đó thì tôi bảo đảm, nghe là không bao lâu quý vị sẽ bước vào hàng Bồ Tát trung, không có Bồ Tát nhỏ nữa. Thôi giờ mình tới đây mình dịp được ha, để mình hậu hứa. Chúng tôi còn gặp quý vị là ngày đêm thứ bảy. Đêm thứ bảy chúng tôi sẽ nói về tu ngay hiện đời, cái đề tài phổ thông. Còn cái này ví dụ có thiền có tịnh nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà cái kia ra là chúng tôi nói về cái phổ thông. Thì giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo. Ở đây là có cái thông báo mà của cô quản thiện. Cái cô này khi còn trẻ 4 mấy tuổi thôi, mà cô rước 2005 rước này đang đại đạt ma lại hát thân ở New York đó, mà cô bán hết một cái căn nhà của cô để cô rước là 250 ngàn. Và kỳ này là cô dẫn người đi qua Ấn Độ và tới Ramasala để gặp mà ngài đại đạt ma giảng cho người Việt mình. Thành ra để nào lên mở cái này coi, thì coi nếu có đi thì liên lạc với cô nha. Một phần thôi, giờ chúc quý đệ luôn an lành nha. Một phần nha.